إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Mà bạn thì ngày hôm nay chúng ta đã đến được với chương 46 Alhamdulillah, đó là chương mang tựa đề ân phúc của tình yêu thương vì Allah và sự kêu gọi đến với cái tình yêu thương đó. Thì đầu tiên tác giả đưa ra một số câu kinh giống như thường lệ. Câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Allah Subhanahu wa ta'ala phán với nội dung: Muhammad là sứ giả của Allah và những ai đi theo y sẽ thì rất nghiêm khắc với những người vô đức tin, nhưng lại rất thương xót đối với lại thương xót lẫn nhau. Câu kinh thứ hai, Allah phán rằng: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Và những người đã có nhà cửa và có đức tin trước họ đã yêu thương những ai di cư đến với họ. Thì ở đây trong câu kinh này, Allah Subhanahu wa ta'ala phán những người đã có nhà cửa và có đức tin, ý muốn nói là đó là những người dân Ansar, tức là những cư dân ở Madinah. Còn những người mà di cư đến, ý muốn nói đó là những người Muhajir, tức họ là cư dân Makkah đến tị nạn ở Madinah sau cuộc dời cư. Thì đó là cái những câu kinh mà tác giả đưa ra cho cái chương 46 này. Chúng ta đến hadith đầu tiên của chương này, đó là hadith 373. Thì hadith này do ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda في الكفر كما يكره أي يقذف في النار. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói ba điều, có ba điều mà bất cứ người nào nếu làm được, tức là làm được ba điều này, thì người đó sẽ tìm thấy được cái sự ngọt ngào, sẽ tìm thấy được cái vị ngọt của đức tin iman. Thì ba điều đó Nabi mới nói, điều thứ nhất đó là yêu thương Allah và thiên sứ của Ngài hơn bất cứ những ai khác. Tức là điều thứ nhất là người tín đồ đó phải yêu thương Allah và thiên sứ của Ngài hơn bất cứ ai khác, ngay cả cha mẹ, con cái. Điều thứ hai đó là phải yêu thương một người, yêu thương một người chỉ vì Allah, và ghét, cái điều thứ hai là yêu thương một người chỉ vì Allah. Và điều thứ ba, ghét quay trở lại sự vô đức tin giống như là ghét bị ném vào trong quả ngục. Thì đó là ba điều, nếu như chúng ta đạt được ba điều đó, chúng ta có được ba điều đó trong bản thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ là người sẽ nếm được cái mùi vị, sẽ tìm thấy được cái vị ngọt của đức tin iman. Thì cái bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái sự ngọt ngào của đức tin iman chỉ có được bằng sự ngoan đạo, bằng sự yêu thích sự ngoan đạo, chú tâm đến chuyện ngoan đạo hơn cuộc sống thế gian. Bài học thứ hai là yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala cũng như thiên sứ của Ngài, có nghĩa là hài lòng với những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài đã hướng dẫn và chỉ dạy, thì không đi theo dục vọng, đồng thời không đi theo dục vọng cũng như là ý thích của bản thân để đi ngược lại mệnh lệnh của Ngài và thiên sứ của Ngài. Bài học thứ ba từ cái hadith chúng ta vừa nghe đó là ghét sự vô đức tin chỉ được thể hiện qua việc không dính vào những hành động và phương tiện dẫn đến sự vô đức tin, cũng như tránh những điều dẫn đến sự nghịch đạo và trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài. Rất rõ ràng đúng không ạ? Rồi, hadith 374, hadith tiếp theo. Ông Abu Hurairah radiallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Al-imam adil wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fi al-masajid wa rajulan tahabba fillah istama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho chúng ta biết bảy nhóm người, người nói bảy nhóm người sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala che mát dưới bóng mát của Ngài vào ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài. Subhanallah. Thì Nabi nói bảy người thì bị kể ra. Thứ nhất đó là vị imam chính trực và công minh. Người thứ hai đó là thanh niên, người thanh niên chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế của y. Người thứ ba đó là người đàn ông mà trái tim của y luôn gắn liền với các masjid. Người thứ tư đó là hai người yêu thương nhau vì Allah, họ hợp mặt nhau vì Allah và từ biệt nhau cũng vì Allah. Nhóm người thứ năm đó là những người đàn ông mà khi được người phụ nữ có quyền uy và nhan sắc mời gọi thì y nói quả thực tôi sợ Allah. Nhóm người thứ sáu đó là người bố thí một cách thầm kín đến mức mà tay phải của y cho đi nhưng tay trái của y không hề hay biết. Và người thứ bảy đó nhỉ, đó là người luôn tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala trong những lúc ở một mình với đôi mắt tuôn dòng lệ. Thì đây là bảy top người, bảy hạng người mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói họ sẽ là những người được Allah subhanahu wa ta'ala che mát dưới bóng mát của Ngài. Thì bóng mát của Ngài tức là chiếc ngai dương Arash của Ngài vào ngày phán xét. Bài học từ hadith này đó là hadith đã thông điệp cho chúng ta biết về một cuộc đại triệu tập ở ngày sau, đó là ngày phục sinh hay là ngày phán xét, rằng tất cả nhân loại đều phải đứng trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala để Ngài xét xử với cái nóng của mặt trời trên đỉnh đầu chỉ bằng một gang tay. Nhưng sẽ không ai có được bóng mát để che thân của mình ngoại trừ bảy hạng người như đã được đề cập trong hadith chúng ta vừa nghe. Bài học thứ hai từ hadith đó là hadith kêu gọi những ai được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho quyền hành lãnh đạo thì người đó phải công minh và chính trực. Kêu gọi người tín đồ phải năng thờ phụng Allah subhanahu wa ta'ala lúc còn trẻ. Thay vì nói cái người thanh niên mà gì luôn luôn biết thờ phụng Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith kêu gọi các tín đồ nam giới phải duy trì lễ nguyện salat tập thể tại các masjid. Thay vì nói trong bảy người đó, Nabi nói những người mà trái tim của họ luôn gắn liền với masjid, có nghĩa là sao? Khi họ solat giờ zuhud thì họ lại gì? Nhớ đến, nghĩ đến giờ asr, có thể họ sẽ ngồi lại đó chờ asr như họ không có chuyện gì làm, họ rảnh chẳng hạn. Hoặc là khi họ men maghrib thì họ lại ngồi để chờ đợi đến giờ isha. tức là trái tim của họ lúc nào cũng gì gắn liền masjid. Hoặc là mỗi lần khi họ rảnh, họ đến masjid, họ đọc Quran, họ zikir, họ tụng niệm, thì tất cả những đó gọi là trái tim của họ hướng về cái các masjid. Rồi bài học tiếp theo đó là hadith cho chúng ta thấy cái tình huynh đệ trong Islam là một thứ tình yêu vô cùng thiêng liêng, một thứ tình yêu nó sẽ gắn kết các tín đồ Muslim lại với nhau trong cuộc đời này. Chúng ta thấy là một trong những cái bảy hạng người mà ta là bị vừa nói đó là có những hai người đó, họ thương yêu nhau. Họ thương yêu nhau không phải vì tiền bạc, họ thương yêu nhau không phải vì cuộc sống trần gian này, họ thương yêu nhau không phải vì một cái điều lợi ích nào đó của trần gian này, mà họ thương yêu nhau vì Allah subhanahu wa ta'ala. Lại bị còn giải thích thêm, họ hợp mặt nhau vì Allah và họ từ biệt nhau, họ xa nhau, họ chia tay nhau cũng vì Allah. Thì những người đó là những người được gọi là tình, có tình yêu thương lẫn nhau vì con đường của Allah subhanahu wa ta'ala. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith kêu gọi người tín đồ chúng ta đến với sự ikhlas, tức là lòng thành tâm, sự chân tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala trong việc thờ phượng và hành thiện. Bởi vì hadith như muốn cảnh báo các tín đồ tránh xa điều ri giá, và một trong những biểu hiện sự thành tâm và không ri giá chính là hành thiện trong thầm lặng và sợ Allah khi ở một mình. Bài học cuối cùng của hadith này đó là hadith sẽ ca ngợi và đề cao lòng tất qua, bởi chỉ có lòng tất qua mới giúp người bề tôi đánh bại được dục vọng của bản thân. Thì lòng tất qua hồi nãy anh Hassan có hỏi, thì Usman đây xin nói thêm một chút để chúng ta hiểu hơn cái từ tất qua này. Thì Usman nói nãy là cái tất qua này nó là một cái từ đến từ cái chữ ittaqa yattaqi, có nghĩa là tránh, cẩn thận và coi chừng khi chúng ta đi trên đường. Tức là khi một người nào đó đi trên đường thì người đó nên cẩn thận coi chừng hai bên, phía trước phía sau, để đừng bị vướng phải một cái điều trở ngại nào đó, để cho cái cuộc hành trình đi của mình được suôn sẻ. Thì đó được gọi là ittaqa, tức là tất qua. Thì trong Islam người ta lấy cái từ này để diễn đạt về một tấm lòng, về một sự hành thiện của một người tín đồ, khi mà người đó lúc nào cũng cẩn thận, không bao giờ để cho bản thân mình dính vào con đường tội lỗi. Giống như là người đó đang đi trên một con đường đến với Allah subhanahu wa ta'ala, thì hai bên đường là những điều haram. Những điều haram đó vô cùng thích thú, thì anh ta cố gắng lúc nào cũng coi chừng, cũng thận trọng, để mà tránh từng ly từng tí những cái điều haram, để mà luôn luôn gì, lúc nào cũng thẳng trên đường đến với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì người đó là những người có lòng tất qua. Thì ở đây hadith ca ngợi và đề cao cái lòng tất qua, bởi vì chỉ có lòng tất qua mới giúp người bề tôi đánh bại được dục vọng của bản thân. Thì trong hadith chúng ta nghe hồi nãy là thầy bị nói trong bảy nhóm người đó có một người, đó là khi được một người phụ nữ có sắc đẹp, có tiền tài, có danh vọng, có quyền lực, và người phụ nữ đó đã đem lòng yêu thương và muốn kêu gọi người đàn ông đó đến với gì nè, thì đây là một cái sự cám dỗ đầy ma lực, khó là cưỡng lại được. Nhưng mà người đàn ông đó sẽ có thể vượt qua được cái sự cám dỗ này bằng cái gì? Bằng cái lòng tất qua. Hadith 375, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Quả thực Allah subhanahu wa ta'ala phán vào ngày phán xét, tức là vào ngày phục sinh, vào ngày triệu tập, Allah phán xét, Allah bảo những người yêu thương nhau bởi sự tối cao của ta đâu rồi? Ngày hôm nay ta che mát cho họ dưới bóng mát của ta. Ngày hôm nay là ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của ta cả. Thì đó là cái lời mà Nabi Muhammad sallam cho chúng ta biết là Allah sẽ nói cái lời đó vào cái ngày đó. Thì cái hadith này nó kêu gọi người tín đồ Muslim đến với việc làm thiện tốt, kêu gọi họ, kêu gọi những người tín đồ Muslim phải biết yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau dưới tình nghĩa huynh đệ trong Islam. Đó là tình yêu thương vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khi chúng ta yêu thương subhanallah, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, có lợi cho nhau, nhưng lại được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương chúng ta trở lại vào ngày sau, và Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn những người khác. Thì một lát ở đây chúng ta sẽ tìm, sẽ thấy được những cái điều đó trong các hadith tiếp theo inshallah. Hadith 376, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Thề bởi đấng mà linh hồn ta nằm trong tay Ngài rằng các ngươi sẽ không thể vào thiên đàng cho đến khi nào các ngươi có đức tin iman." Và các ngươi không có đức tin iman, tức là không thể nào có, không thể nào có đức tin iman cho đến khi nào các ngươi biết yêu thương nhau. Thì Nabi nói các ngươi không có đức tin iman ở đây á là muốn nói là các ngươi sẽ không hoàn thiện được đức tin iman của mình một cách trọn vẹn, hiểu không ạ? Chứ không phải không có đức tin. Ở đây chỉ muốn nói là một người sẽ không bao giờ hoàn thiện được đức tin iman một cách trọn vẹn cho đến khi nào người đó biết yêu thương lẫn nhau, biết yêu thương người anh em của mình trong Islam. Rồi Nabi nói ta sẽ dạy các ngươi một điều mà nếu các ngươi thực hiện nó thì chắc chắn các ngươi sẽ yêu thương nhau. Đó là gì? Nabi nói các ngươi hãy chào salam đến nhau. Subhanallah. Thì cái lời chào salam này hầu như thời ngày nay chúng ta đã có cái sự giảm, như những người Islam chúng ta gặp nhau ít chào salam đến nhau. Nó có sự ngại ngùng, nó có sự hạn chế, hay là bởi vì nó đã rơi vào cái một trong những dấu hiệu của ngày tận thế. Bởi vì Nabi nói vào ngày tận, một trong những dấu hiệu của ngày tận thế đó là gì? Người Islam chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta tức là hiếm chào nhau, không còn biết chào nhau, và chúng ta chỉ chào salam đến nhau đến những người mà chúng ta quen biết mà thôi. Còn người không quen biết chúng ta không chào đến nhau, hoặc là chúng ta cần ai đó chúng ta mới chào salam đến họ. Thì đó là cái tình trạng mà chúng ta đã thấy rõ trong thời của chúng ta ngày hôm nay. Bài học từ hadith này đó là hadith khẳng định rằng chỉ được vào thiên đàng, chúng ta nhớ Nabi nói chỉ được vào thiên đàng bằng đức tin iman. Nhưng đức tin iman của một người sẽ không thể hoàn thiện một cách trọn vẹn nếu như y không biết yêu thương người anh em của mình trong Islam giống như y yêu thương chính bản thân mình. Và hadith này đã được trong nhiều hadith khác nói khẳng định. Và bài học thứ hai từ hadith này đó là hadith khẳng định việc chào salam là một trong những lý do hàng đầu tạo nên sự yêu thương và đoàn kết giữa các tín đồ Muslim với nhau. Chúng ta là những người Islam và chúng ta là những người luôn miệng nói mình làm theo Sunnah. Thì Usman mong rằng tất cả chúng ta hãy thực hành cái việc làm này. Chúng ta luôn làm gương, gặp nhau là cho salam và cho salam lớn. Giống như Nabi đã làm, giống như cái sahabat làm hồi xưa. Và chúng ta hãy nhớ rằng cái chào salam này không những không phải là điều để chúng ta kết nối tình anh em, mà nó còn là một trong những nguyên nhân cho một người giàu trong thiên đàng. Chúng ta nhớ một cái hadith mà Nabi trước khi mà Nabi từ Makkah Hijrah, tức là dời cư đến Madinah, thì cái lời đầu tiên mà Nabi nói khi gặp dân chúng Madinah thì Nabi nói cái gì? Nabi nói các ngươi hãy nuôi ăn những người nghèo, các ngươi hãy chào salam đến nhau, các ngươi hãy kết nối tình, gắn kết tình nghĩa ruột thịt, các ngươi hãy dâng lễ nguyện salat trong đêm lúc mọi người đang ngủ. Bốn điều đó thôi thì các ngươi sẽ vào thiên đàng một cách bằng an. Thì cái lời chào salam rất nhẹ nhàng trên môi. Hadith 377, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói. Thì cái hadith này chúng ta đã được nói, được đề cập rồi trong chương 45 ở hadith 360. Thì Usman sẽ không nói lại nữa, thấy không ạ? Chúng ta học rồi. Chúng ta tiếp tục đến hadith 378. Thì hadith này do ông Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói về những người Ansar. Người nói: "La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói về những người Ansar, cư dân Medina, thì nói không ai yêu thương họ ngoại trừ người có đức tin. Tức là không ai yêu thương những người Ansar ngoại trừ những người có đức tin, và không ai căm ghét họ ngoại trừ những người giả tạo đức tin, munafiq. Bởi vậy, ai yêu thương những người Ansar thì Allah subhanahu wa ta'ala, ai yêu thương những người Ansar tức là đã yêu thương Allah. Còn ai căm ghét những người Ansar tức là đã căm ghét Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học từ hadith này, đó là hadith này khẳng định việc yêu thương những người Ansar, tức là những vị sahaba của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cư dân Medina, là điều bắt buộc, là wajib, là nghĩa vụ. Bởi vì những người Ansar đó, họ là những người đã ủng hộ, đã giúp đỡ trong việc gây dựng Islam. Nhờ có họ mà Islam chúng ta mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Và cái sự yêu thương những người Ansar đó cũng là biểu hiện của đức tin Iman. Bài học tiếp theo từ hadith, đó là hadith khẳng định việc căm ghét và oán thù những người Ansar là một điều khiến một người trở thành munafiq, bị trục xuất khỏi Islam. Ta phải nhớ, rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ghét một ai đó trong số họ do tranh chấp thì đó không phải là biểu hiện của munafiq, mà chỉ mang tội. Giống như là thời của Nabi, mà có những ai đó ghét những người Ansar do có sự tranh chấp qua lại, thì cái sự ghét đó không phải là ghét mang tính chất là giả tạo đức tin, mà ghét ở đây bởi vì do sự tranh chấp thì ở đây sẽ mang tội, chứ không có không được quy cho là đó là munafiq hay là giả tạo đức tin và bị trục xuất khỏi Islam. Hadith 379, hadith này do ông Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói, tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, qala Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaqbituhum an-nabiyyun wash-shuhada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói, Allah đấng tối cao phán rằng, những người yêu thương nhau vì sự tối cao của ta sẽ được ban cho những chiếc bục ngồi, tức là những cái ghế ngồi, từ ánh hào quang. Và những chiếc cái bục ngồi đó làm cho các vị Nabi, khi mà họ nhìn vào thì họ cũng như những người chết Shahid phải ghen tị, tức là thấy mà phải ghen tị. Thì ở đây xin nói thêm là sự ghen tị trong cái hadith nó mang ý nghĩa rằng các vị Nabi cũng như những người chết Shahid mong được giống như họ, chứ không phải là ghen tị là muốn giành lấy, hoặc là muốn ao ước, muốn là gì, những người đó không đạt được những cái điều đó. Không phải như vậy. Mà ghen tị ở đây là nhìn thấy và mong muốn được, khao khát được giống như họ. Hiểu không ạ? Còn cái lời của Nabi nói, làm cho các vị Nabi cũng như những người chết Shahid phải ghen tị, thì ở đây mới nói, nó có nghĩa là gì? Những người đó những người mà được ban cho những cái bục ngồi bằng ánh hào quang đó, không có nghĩa là họ ân phúc và cao quý và có cấp bậc cao hơn các vị Nabi. Bởi vì các vị Nabi là những người ân phúc và cao quý nhất trong nhân loại, điều đó là ai cũng biết cả. Còn ở đây khi mà Nabi nói như vậy thì chỉ mang một cái tính chất, đó là Nabi chỉ muốn trình bày rằng sự ân phúc của những người biết yêu thương nhau sẽ được Allah ban cho những điều đó. Thì bài học từ hadith này, đó là hadith này kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc và đoàn kết lẫn nhau. Hadith 380, ông Idris al-Khawlani rahimahullah, đây là một vị tabi'in, chắc là vị sahaba. Thì ông Al-Idris al-Khawlani thuật lại, ông nói, có một lần tôi vào masjid ở Damascus. Damascus là một thành phố lớn, một thành phố cổ của Syria. Biết Syria không ạ? Syria là một cái đất nước bây giờ đang chiến tranh rất là nhiều. Thì tôi thấy một cậu thanh niên luôn nở nụ cười trên môi, với hàm răng lúc nào cũng tỏa sáng. Thì một số người, tôi thấy một số người ngồi xung quanh cậu ta, thì khi họ có vấn đề nào, vấn đề gì đó mà bất đồng quan điểm với nhau, thì họ thường đưa cái vấn đề đó cho cậu ta mổ xẻ, cho cậu ta rồi lấy ý kiến từ cậu ta. Thì tôi đã hỏi thăm về cậu ta thì được cho biết rằng đó là Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, là một vị sahabah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì ông Idris al-Khawlani mới nói rằng ngày hôm sau tôi vội đến masjid sớm hơn, nhưng mà khi tôi đến thì tôi đã thấy cậu ta đến trước tôi và cậu ta đang dâng lễ nguyện salat. Thì tôi đợi cậu ta thực hiện xong lễ nguyện salat thì tôi mới tiến đến trước mặt cậu ta và chào salam. Rồi tôi nói với cậu ta: thề bởi Allah, quả thật tôi yêu thương cậu vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cậu ta mới nói: vì Allah ư? Vì Allah phải không? Thì tôi nói: đúng vậy, tôi yêu thương cậu vì Allah. Thì cậu ta lại hỏi: vì Allah à? Tôi nói: đúng vậy, vì Allah tôi yêu thương cậu. Thế là cậu ta nắm tay, nắm lấy áo choàng của tôi và kéo tôi lại sát gần cậu ta, và cậu ta nói: xin báo tin vui, Bashir, Bashir, xin báo tin vui, quả thật tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: qala Allahu azza wa jalla wajabat mahabbati lil mutahabbi mutahabbin fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Allah, Nabi sallallahu nói, Allah đấng tối cao phán rằng tình yêu thương của ta chắc chắn dành cho những người yêu thương nhau vì ta, những người ngồi lại với nhau vì ta, những người thăm viếng nhau vì ta, và những người hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vì ta. Thì ông Mu'adh bin Jabal đã báo tin vui qua cái hadith này cho Idris al-Khawli biết, bởi vì Idris al-Khawli đã nói với Mu'adh: tôi yêu thương cậu vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bài học từ hadith này đó là giáo lý Islam chúng ta khuyến khích người tín đồ Muslim thổ lộ lời yêu thương đến người huynh đệ của chúng ta trong Islam mà chúng ta yêu thương. Và hadith cho chúng ta biết rằng một trong những lễ nghĩa của Islam đó là không làm phiền đến ai đó đang bận rộn giúp việc thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khi chúng ta thực sự muốn cần làm phiền họ thì chúng ta hãy làm phiền, hãy đợi đến khi nào mà cái người đó đã kết thúc cái việc thờ phượng của họ. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith dạy người tín đồ chúng ta phép lịch sự trong việc muốn tiến đến gần ai đó. Nếu như chúng ta cần đến họ thì chúng ta nên tiến đến theo cái chiều trước mặt họ, chúng ta đừng đến ở phía sau họ. Bởi vì sao? Bởi vì điều đó có thể làm họ giật mình, phải không ạ? Nhưng khi họ đang làm một điều gì đó, họ đang chú tâm vào công việc đó, chúng ta đến thình lình cách bất ngờ ở phía sau hay là ở một cái hướng khác không phải trước mặt, thì dễ làm cho người đó có thể giật mình. Thì đây là phong cách của Islam, cái phép lịch sự của Islam. Hadith 381, ông Abu Karimah Al-Miqdar bin Ma'di Karib radiyallahu anhu thuật lại, ông nói: thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. Nabi nói: nếu như một người nào đó yêu thương người anh em của mình trong Islam thì y hãy nói cho cái người đó biết rằng y yêu thương người đó. Hiểu không ạ? Chẳng như khi mà Usman yêu thương anh Hassan thì Nabi bảo rằng Usman nên nói chuyện với anh Hassan, nói rằng: này anh Hassan, assalamu alaikum, anh Hassan, em yêu anh, em yêu thương anh vì Allah subhanahu wa ta'ala. Không, thật sự đó là sunnah của Nabi đó. Chúng ta không có làm điều này thì đây là điều sunnah mới chúng ta nên làm. Thì ngày hôm nay sẽ học, sau khi học cái chương này chúng ta sẽ nên thực hành. Bởi vì khi chúng ta nói điều này là chúng ta làm theo đường lối của sunnah Nabi. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ khiến cho cái người mà chúng ta yêu thương, họ sẽ yêu thương chúng ta trở lại. Rồi họ còn dua cho chúng ta nữa. Thì lát nữa chúng ta sẽ học đến một hadith tiếp theo thì chúng ta biết. Thì đây là lời cái bảo của Nabi, đây là sunnah. Thì cái hadith này nó khuyến khích các tín đồ nói lời yêu thương đến nhau để tăng thêm cái tình yêu thương giữa anh em đồng đạo. Rồi hadith 382, ông Mu'adh radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nắm tay của ông và nói. Vì chúng ta thấy bây giờ chúng ta hồi nãy là cái lời nói của vị sahaba thôi, còn bây giờ là hành động của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mạnh hơn nữa. Ông Mu'adh kể thiên sứ sallam đã nắm tay của ông và nói: Ya Mu'adh, inni la uhibbuka, usika ya Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Nabi nói với Mu'adh: Này Mu'adh, quả thật ta yêu thương cậu. Này Mu'adh, ta dặn dò cậu một lời khuyên, rằng cậu hãy luôn nói sau mỗi lễ nguyện salat lời Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Thì cái câu này nó có nghĩa là lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ bề tôi luôn biết tưởng nhớ Ngài, luôn biết tạ ơn Ngài và luôn làm tốt việc thờ phượng Ngài. Thì đây là một cái hadith vô cùng giá trị. Bởi vì đây là một cái lời Nabi đã dạy riêng cho Mu'adh. Và Nabi rất thương Mu'adh. Thì Nabi bảo Mu'adh là đừng bao giờ bỏ đi cái lời dua này mỗi khi chúng ta sau cái lễ nguyện salat bắt buộc. Thì sao ở đây á, thì ulama người ta nói là có thể là sao bài attahiya trước salam hoặc là sau salam. Thì Usman nghĩ rằng chúng ta nên nói sau cái lời attahiya, tức là sau khi chúng ta nói bài attahiya rồi thì chúng ta nên dua. Thì một trong những lời dua mà chúng ta nên duy trì đó là câu dua này. Nó ngắn gọn nhưng mà nó lại bao hàm nhiều ý nghĩa. Có một ông ulama, Usman quên tên ông ulama, nói nếu như chúng ta chỉ cần cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala bằng cái lời cầu xin này nè, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, là đủ rồi. Chúng ta hãy nhìn cái lời dua đi. Lạy Allah, xin Ngài phù hộ bề tôi luôn biết tưởng nhớ đến Ngài. Lúc nào cũng tưởng nhớ. Khi chúng ta làm lỗi, chúng ta nhớ đến Ngài ngay. Khi chúng ta gặp chuyện buồn, chúng ta nhớ đến Ngài ngay. Bất cứ hoàn cảnh nào. Và xin Ngài hãy phù hộ bề tôi biết tạ ơn Ngài, tức là mỗi khi chúng ta có một điều gì đó tốt đẹp, ngay cả chúng ta gặp phải tai nạn, chúng ta đều biết ơn Ngài. Và xin Ngài hãy phù hộ cho bề tôi làm tốt việc thờ phượng Ngài. Thì Usman nghĩ là không có một cái dua nào mà nó mà người tín đồ Muslim lại bỏ, là không nên bỏ mà phải duy trì cái lời dua này. Và dua này rất là ngắn. Usman hy vọng chúng ta sẽ học thuộc cái lời dua này: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hadith 383, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng có lần một người đàn ông đang ở cùng, ông nói có một lần nọ thì một người đàn ông đang ở cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, thì có một người đàn ông khác đi ngang qua. Thì lúc đó cái người đàn ông đang ở cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Thưa thiên sứ của Allah, quả thật tôi yêu thương cái người này, tức là đi thương cái người đàn ông đi ngang qua đó. Thế là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói với cái người đàn ông ở bên cạnh mình: Ngươi đã cho y biết điều đó hay chưa? Tức là ngươi đã nói cho anh ta biết cái tấm lòng của mình đối với người đó hay chưa? Thì cái người đàn ông đang cùng với thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói: Dạ chưa. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói: Vậy ngươi hãy đi nói cho y biết điều đó. Như vậy đây là một cái hadith mà chúng ta nhớ là gì? Nó rõ ràng hơn nữa. Tức là chúng ta phải cần làm cái điều này. Bởi vì Nabi bảo, Nabi bảo sao bà làm. Vậy là cái người đàn ông đó, tức là người đàn ông đã cùng với thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đi đến cái người đàn ông đi ngang qua hồi nãy và nói: Quả thật tôi yêu thương anh vì Allah. Thì cái người đàn ông kia khi nghe được cái lời này thì ông ta mới đáp lại, ông ta nói: Allah yêu thương anh bởi những gì mà anh đã yêu thương tôi vì Ngài. Thì đây là lời dịch trong tiếng Việt Nam, nhưng mà trong tiếng Ả Rập thì nó ngắn hơn một chút. Thì nếu chúng ta là không biết tiếng Ả Rập, chúng ta nói bằng tiếng Việt của chúng ta, Quan trọng là thể hiện được cái nội dung này. Hiểu không ạ? Thì đây là những cái lời nói mà chúng ta nên thực hiện theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho chúng ta một cái ân phúc vô cùng to lớn. Thì đây là một hadith rõ ràng, một cái bằng chứng giáo lý nói rằng một cái người tín đồ Muslim khi yêu thương một ai đó trong cái anh em Islam của mình thì người đó nên thổ lộ cái tình yêu đó dành cho người đó, cho người đó biết. Trong tiếng Ả Rập thì cái câu nói là tôi yêu thương anh vì Allah là uhibbuka fillah, ngắn gọn uhibbuka fillah. Còn khi đáp lại thì cái người nghe đáp lại sẽ nói ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Còn không, chúng ta nói bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Thì đây là toàn bộ chương 46, ân phúc của tình yêu thương vì Allah và sự kêu gọi đến với nó. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta nhiều phúc lành, cũng như ban cho chúng ta những điều, nhiều điều hữu ích, và ban cho chúng ta, phù hộ cho chúng ta nghe được, hiểu được và biết thực hành theo. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.